Tôi được như này, tôi không thèm lo nữa, quẳng gánh lo đi mà vui niệm Phật. Rõ ràng nó khác luôn trong đó. Cho nên một người ngộ và một người không ngộ, thực ra nó chỉ là một chút tắc thời gian mà thôi. Ngộ một cái, chúng ta thấy con đường đạo nó rõ ràng trước mắt. Không ngộ một cái, mờ mờ mịt mịt đi theo thế gian pháp mà chịu nạn. Vì thế cho nên quý vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cái ngộ là cái gì? Là con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Làm sao vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Một lòng trì giữ câu A Di Đà Phật. Cứ niệm như vậy đi. Ngày nào đi, kệ nó. Ngày mai đi cũng được. Một thế kỷ sau đi cũng được. Nếu mình ở đây lâu thì mình đổi chúng sanh nhiều. Mình biết đường rồi mình đi dán cho người ta. Chỉ người ta bắt phải bắt niệm Phật đi. Phải không này? Mà chỉ người ta không nghe thì bây giờ mình niệm Phật. Niệm Phật thì an nhiên tại tại. Ôi là đô nhiếp tục căn. Không còn nghĩ ngợi cái gì khác. Không còn mơ với dán giái cái này. Không còn dán giái cái nọ. Không còn phải chứng đắc cái này chứng đắc cái nọ. Từ đắc tâm khai, khi mà tâm quý vị nó mới ra một cái rồi. Tôi nói thật quý vị chứ, mình ngồi đây mình cũng ý sự như vậy trong nhiều mai, mà rõ ràng mình, rõ ràng trong đầu óc mình thanh thản nhẹ nhàng, trong đầu óc mình không còn cái gì đó, trong đầu óc mình không còn cái gì mà lo lắng buồn rầu gì nữa cả. Rõ ràng mình có thấy nó khác nhau không này? Khác rõ rệt trong đó chứ. Cho nên thành ra Phật Pháp và thế gian Pháp không phải là từ trong sách vở, từ trong kinh điển hay từ cái gì, mà từ trong cái ngộ hay mê là như vậy. Nếu mà chúng ta mê, chúng ta cứ duyên theo cái thế trận mà chúng ta tìm hiểu, mà chúng ta lăn lộn vào trong đó, chúng ta mãi mãi ở trong đó, nó quay chúng ta như con vụ. Mà chúng ta ngộ một cái ly thế trận ra, cũng ở trong thế trận mà chúng ta rõ ràng cái tâm ta là tâm Phật. Cho nên gần bùng mà chẳng hôi thanh mùi bùng là như vậy. Hay vượt cái đó ra, nhất thiết tâm cái tâm chúng ta chứ không đâu cả. Thành thực như vậy, ráng lên, ráng nghĩ lên, quý vị sẽ thấy rõ rồi. Cho nên cái dạng này, một cái người mà suốt đời tu hành mà sau cùng đến lúc lâm chung không tin tưởng, là do cái hiện tượng này đây. Là do một chút cống cao ngạo mạn, do một chút sơ ý, do một chút mê mờ duyên tới những cái chuyện mà cái nhân ác, để cái nhân ác tràn lên, nó chiếm lấy thế thượng phong, nó làm cho cái coi là cái thiện căn phước đức chúng ta giảm xuống, câu A Di Đà Phật chúng ta bị xóa mờ, rồi gì oan gia trai chủ xúi dục cho chúng ta ly cái đường giải thoát, chịu cái đường đọa lạc. Chính vì vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói rõ ràng những chuyện này trong đó. Tại sao chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai rồi, chúng ta có niệm Phật rồi, chúng ta mới tin câu A Di Đà Phật và ngồi đây niệm Phật. Tại sao trong cái đời kiếp trước chúng ta không được vãng sanh? Quý vị nghĩ thế có phải không? Tại sao? Là tại vì chúng ta sơ ý. Chúng ta cứ mình cứ người ta khen mình là thượng thiện căn phước đức rồi, cho nên chúng ta ngon lành lắm rồi. Tâm này là cái tâm thôi hoa, thôi hoa cái gì? Để rồi cái chìm đắm trong lục đạo luân hồi, không chịu lo hộ niệm cho nhau, không chịu tổ chức, không chịu nghiên cứu những cái phương pháp hộ niệm cho thiệt là vững vàng. Cứ như vậy là chắc đủ rồi, đúng rồi. Chừng khi gặp sự thật, hộ niệm trật hết trơn, hộ niệm sai hết trơn, chính thưa thật như vậy. Tôi quy đi cái này phải nói, tôi nên chỉ có tới một vài người mà thôi. Trong đó thì có một vị là thầy, còn bao nhiêu là toàn bộ là Phật tử không thôi. Người ta hồi niệm rất là vững vàng. Còn các thầy cứ chơi cái người thứ Phật tử đó mà làm gì. Nhưng mà thực sự những vị Phật tử đó hồi niệm rất là hay. Hồi niệm cũng được vãng sanh người đó. Trong khi có những người cứ tưởng là mình dối vô hồi niệm sai hết. Tại sao sai? Khai thì không được. Hồi niệm mà vừa hồi niệm vừa rồi. Tôi giao lại cho anh nhiều âm mây, tôi hộ niệm 2 ngày, hoặc 2 giờ, từ cái bụng, nó lên đến ngực rồi. Rõ ràng không phải không? Hại người ta mà. Thực sự mà, mình làm sao mình dám nói, mình làm sao? Nếu mà tôi dụ là một cái gì nhập hay quang, mình kêu là la quang cho đã. Mình đâu có dám la đâu hả? Có những người tốt cũng cản trở không chịu cho hộ niệm nữa. Thực sự nó là như vậy. Tôi kể cho quý vị một cái vụ mà đây là mà người này cũng được phá sạch. Cái chị này là cái chị Hương, Nguyễn Thị Hương, ở tại cái quê ngoài Bình Định. Thì cái về tôi lo cái đám tang của bà cô tôi. Thì sẵn cái dịp đó người ta kêu tôi vô cầu này giảng giải dục cho cái chị này. Chị này cũng bạn quen, chị đó là bị ung thư bạch hầu, chị còn nói được, chị còn ngồi trên giảng được, chị là giáo viên cấp 2. Tôi giảng giải được chị đó cũng tin, chị cũng nói cũng có đọc được cái Người Niệm Phật, nghe cái tác giả Người Niệm Phật, các cha mừng, biết anh này đâu mà cùng quê với mình, ai đâu thấy chút. Như vậy nhờ cái thế đó mà tôi cũng có linh lên thương chút, là lên mặt chút, lao rè dữ dằn lắm. Tôi nói rồi sau cùng tôi nói chị bây giờ phải bước bùi sàn để nhân Phật. Cái chị đó còn lấy trước của tôi cái em mà em nghĩ là còn một hơi thở em còn làm việc thiện. Thôi chị việc thiện gì chị, chị đi dạy phải không, bây giờ chị ra chị dạy được, dạy đi. Chị dạy không được mà tiếng gì khàn khàn á, làm nó đứa mấy đứa con nít nó buồn đó là khác. Chị đang tạo nghiệp chứ vậy gì? Bây giờ đây đang đứng trước cái việc sống chết mà còn lo tạo nghiệp nữa, hay tạo thiện nữa. Chị biết không, chị học Phật chị mới nhớ cái gì? Nghiệp thì thiện cũng là nghiệp mà ác cũng là nghiệp. Thiện nghiệp càng nhiều thì sanh tử càng nặng, không thoát bằng sanh tử. Ai nói đây? Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói chứ phải tôi nói đâu. Có phải không? Không còn tạo nghiệp nữa, thiện cũng không tạo nữa, ác cũng không tạo nữa, tạo nghiệp Tây Phương Cực Lạc đi. A Di Đà Phật, nhất thiết niệm Phật anh chị, thành tâm niệm Phật rồi nguyện vãng sanh. Chị nguyện vãng sanh về Tây Phương rồi, các chị cứu vô lượng vô biên vô số vô cùng vô tận chúng sanh trong mười phương pháp giới. Cái thiện này ai mà kể cho chị được à? Cái thiện này chị cũng lo gì mấy đứa nhỏ đó, chị đâu bị bệnh làm sao chị giảng cho ra chữ ra nghĩa đi, ai trả lương cho chị? Bình thường đâu nằm lên giường đâu mà trả lương như vậy, cái buồn xả ra. Tôi nói nhưng phải giống như vậy đâu, tôi khuyến khích chẳng phải la nữa. Sau cùng rồi các vị đọc tu tới hộ niệm cho chị. Khi hộ niệm rồi cái thì lúc mà chết xong rồi có hai vị tới kháng không cho hộ niệm, nói tịnh độ là đây chứ không đâu nữa mà cầu đi Tây Phương tịnh độ. Mà các vị kia thì các vị hộ niệm thì là Phật tử, người ta đâu có dám cãi, không dám, lặng lặng ra đứng ngoài, tôi cho tội quá như vậy, tội quá biết làm sao. Các vị đó là tụng như vậy, đi xong là dắp tới tờ hộ niệm tiếp, thành tâm vô cùng hộ niệm tới 19 tiếng đồng hồ. Trời ơi, tâm tôi nó đẹp nhiều quá rồi, trời tâm mừng quá mừng chừng rồi. Anh Sam ơi, cái bà đó vợ vãng sanh rồi, đẹp lắm, nhưng bà cũng có tin đứng ra đi, dù có chút trước càng cũng ra đi. Tôi không tin mình, mấy cô này lao, cứ mở nồng mộng nó lao. Khi tôi về đây thì tôi có tiếp xúc với một vị thầy. Thì vị thầy đó tôi tới tôi thăm cái vị thầy đó, nói anh Sam ơi, vị thầy đó kêu tôi là anh Lâm. Trời ơi, sao là cái đó hay quá nè mời. Tôi là trong đời tôi lần đầu tiên tôi thấy. Hỏi vậy bà thầy thấy sao? Nếu tôi nghe cái chị đó, chị vãng sanh, tôi nghe vậy mà thường thường ở nhà quê đâu có điện thoại điện đồ gì đâu hả, tao biết tự nhiên cái chạy tới cái khoe như vậy, ông đang làm đồng nước nó đọc chạy về cái thay áo, cái con áo nó mồ hôi rồi thay áo chạy lên coi thứ coi, mà lúc đó thì làm mười mấy tiếng hồ rồi mới nghe được. Chạy lên coi cái vãng sanh như thế nào, nghe hồi giờ vãng sanh mà mình không coi được, tức quá đi. Lên đó thì đã tới giờ người ta bỏ vô quan tài rồi, sắp sửa bỏ vô quan tài, người ta bắt đầu người ta tủ cái mình văn mình lại rồi, bịt mặt bị đỏ hết rồi. Cái trời ơi, cái thầy đó thì đứng ấy thở, tôi tới tôi thấy trời nó buồn quá trời buồn, tôi mới làm sao mà tôi thấy được một chút rồi để mà tôi phát cái tín tâm chứ không cho tôi thấy sao được. Cái tự nhiên ngày đứng ngày nói như vậy, không biết tại sao lại cái người mà tấm liệm đó sao lại người tôi đứng không lại mớ cái khăn ra rồi cái mớ cái luôn để khờ cái mặt, mà mắt mớ gì nữa không, cột lại rồi để mà tiếp tục làm cái khác nữa không, mớ ra gì. Cái thầy đang đứng, trời ơi sao nó đẹp gì mà đẹp cái dữ dằn, nó đẹp hơn lúc còn chết nữa. Tôi bà này tôi biết mà, giáo cái nhân viên ông làng mà sao biết, tôi biết rõ ràng cái cô này mà sao đẹp như vậy, cái môi sao mà ai giống như ai thô sơ như vậy, má nó hồng lên một cái mặt cười tươi thiệt là tươi lạ lùng như vậy. Có ai đến phấn không? Nói ai đến phấn? Thông quê mình đến phấn này người ta giữ cho chết à, người ta không làm như vậy đâu. Thế thầy nói quý vị ơi, bây giờ thôi cho tôi khám cái thằng được, tôi thăm chút cái sòng đẹp dữ vậy. Thì thầy nói thì có uy tín mà, cho mình nói thì người ta không cho đâu. Thầy thấy thì cầm tay cầm chân thì dỡ lên, trời toan thấm nó mềm mại nó đẹp không. Chu cha trời ở tôi là một vị thầy, tôi ở đây 30 mấy năm tôi trụ trì chùa này rồi, tôi đi cầu trước biết bao nhiêu người đọc, bao giờ tôi gặp chỗ này đâu à, sao thì nó hay dữ là hay vậy thầy, không ngờ tới được á. một vị thầy. Mà hồi giờ cầu siêu làm đám biết bao nhiêu người rồi, cũng là gọi là đi hộ niệm, nhưng mà thực ra đi hộ táng. Vì quý vị biết mà, quý vị thân thực nói là cho thầy, quý vị có giáo rồi, hồi tôi cũng biết cái chuyện này. Bây giờ thực sự là tôi mới thấy tỏng mắt á. Hay quá, thật là hay. Tại sao mà hay dữ dằn như vậy? Ngài nói như tôi như vậy. Trời ơi, một vị sư mà nói như mình như vậy, mừng quá. Là tại vì sao? Thầy bây giờ cũng nói vậy, thầy bây giờ thầy cố gắng thì phát triển cái bàn hộ niệm đi. Tôi nhất thiết phải phát triển chứ. Tôi phải tình như là tới nơi tới chốn là để mà phát triển cái nhóm hộ niệm này chứ. Làm sao không được? Nhờ cái vị thầy phát triển, để chi cái nhóm hộ niệm đó nó phát triển lên, và cái những đồng tu niệm Phật tự nhiên người ta có cái chỗ nương dựa. Quý vị có thấy không này? Tự nhiên là có coi là cái tâm thành của mình nó mở lòng ra. Hay như vậy đó. Ủa, 15 giờ rồi. Thôi thì chúng ta còn có ngày tay nữa. Thì xin thưa mà nếu mà thực kế những chuyện mà bản sanh ở Việt Nam á, nó dài quá là nó tốn kém thời gian quá. Thì những cái câu hỏi mà này thì tôi tiếp tục ngày mai thì tiếp tục tiếp. Là mong rằng trong những cái lời mà nói thành tâm của dư âm này, thì vừa trả lời câu hỏi mà vừa nói chuyện nó vui vui để cho quý vị ngồi khỏi bị đau lưng. Trời tình như vậy nó khỏi chán. Mà cũng xin thưa là nhờ nó vui vui như vậy mà nó tiêm nhiễm vào trong quý vị. Lại nhớ cái câu A Di Đà Phật, xin thương bất khả tư nghị. Nếu mà khi mà quý vị mà muốn nói về cái bất khả tư nghị nữa đó, thì có một thời gian là tôi nói chuyện bất khả tư nghị. Thực ra mình một cái chuyện nói như vậy mà mình cứ mình nói hoài như vậy vẫn còn thấm tận tới tim gan tới xương tủy của mình. Là một người mà tu tới hàng vô lượng kiếp mà vượt ra tam giới, một người chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật, không còn cái gì cũng an nhiên tự tại, qua khỏi tam giới, hoàn triệt ư ngũ thú, tất cả những ác đạo. Ác đạo là gì? Ác đạo nó ngăn cản cái câu A Di Đà Phật chúng ta triệt tiêu hết. Rõ ràng là một cái pháp môn vô cùng vi diệu mà có nhiều người không tin. Nó dễ dàng như vậy mà không chịu đi uổng lắm. Cho nên ráng cố gắng trì giữ vào câu A Di Đà Phật, nguyện mong cho tất cả chư vị chúng ta đều thành đạo hết. Và nếu còn xin thưa lần là Dư Âm là một người cũng là cư sĩ như quý vị, mà quý vị bắt Dư Âm nói tới đây thì Dư Âm phải nói, mà nếu có gì mà sơ suất thì xin lòng thành là quý vị phải tha thứ cho Dư Âm, và luôn luôn là Dư Âm có cái phần gọi là sám hối, khi về là sám hối nếu mà gây lầm sai, cái gì nói sai ha. Nam mô A Di Đà Phật, tôi xin tất cả chư vị mình hồi hướng công đức ha.
Cực lạc ở cõi cực.